Tai luad kalendam tantarevan, Jesu gantai lam from yan. Vadom ben lam cha kum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thời kỳ hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Tủ thuốc thiên nhiên. Hôm nay tôi xin nói đến các loại trái cây tươi như là những dược phẩm có thể ngăn ngừa hay chữa được những tật bệnh cho con người. Thật thế, quý vị có thể bảo vệ mình trước những bệnh ung thư, đau tim hay là kích ngất bằng cách ăn các loại trái cây tươi như những loại thuốc bảo vệ sức khỏe cho con người, chống lại nhiều bệnh hiểm nghèo bằng nhiều cách khác nhau. Trái cây chứa đựng nhiều hóa chất hỗn hợp bởi thiên nhiên có khả năng chặn đứng sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Các loại chất sợi trong trái cây đặc biệt rất hiệu quả chống lại bệnh ung thư cột sống. Nhiều cuộc khảo cứu rộng lớn cho thấy rằng người ăn được nhiều trái cây tươi có thể giảm đến một nửa việc nguy hiểm do ung thư gây ra. Trái cây còn chứa rất nhiều vitamin làm ngưng tăng cholesterol thường đóng trong các mạch máu, làm giảm nguy hiểm cho việc đau tim. Viện Ung thư chi 33 triệu đô la trong 5 năm cho chương trình nghiên cứu về những lợi ích của trái cây. Kết quả cho thấy ai ăn nhiều trái cây tươi có thể tránh được rất nhiều bệnh tật. Sau đây là một số các loại trái cây sẽ giúp cho thân hình quý vị được đẹp đẽ. Mỗi ngày ăn một quả táo thì ít khi phải đi khám bác sĩ và quý vị sẽ trông trẻ ra nhờ ăn táo. Táo còn giúp chống ung thư và giảm cholesterol. Cắn một miếng đầy ngập những chất axit tốt và khỏe làm giảm dấu hiệu của tuổi già, xóa đi những vết nhăn, tránh làm khô da, tránh mụn. Theo các khoa học gia thì chất pectin fiber trong quả táo có khả năng chặn đứng sự phát triển của bướu ung thư. Cam chống đau tim. Mỗi ngày ăn từ 1 đến 4 quả cam sẽ làm giảm bệnh cao máu và ngừa được những chứng đau tim. Cam còn chứa đầy vitamin C bảo vệ cơ thể của bạn chống lại những tia của ánh sáng mặt trời không tốt. Bã cam nghiền nát cũng chống lại ung thư nữa. Dưa cantaloupe giúp cho buồng phổi. Dưa cantaloupe là một loại dưa chứa nhiều vitamin C có thể giúp quý vị chống lại những bệnh về hô hấp như bệnh đau cuốn phổi, bronchitis. Chất beta-carotene trong dưa sẽ giúp cho quý bà đỡ bị chóng mặt hay đau tim đến 50%. Các cuộc nghiên cứu còn cho biết dưa làm giảm rất nhanh nguy cơ bệnh đau tim và giúp ngừa được bệnh ung thư phổi và ung thư miệng. Chuối rất tốt cho tim, mỗi ngày ăn một trái chuối rất tốt cho việc làm giảm nguy hiểm về đau tim. Chất potassium trong chuối làm cho không bị mập, giữ cho các mạch máu được mạnh mẽ, làm cho mức cholesterol thấp xuống và hạ huyết áp cao. Chuối còn chứa rất nhiều magnesium giúp bảo vệ xương và tim. Dâu rất tốt cho gan. Một ly dâu chứa nhiều fiber hơn 2 lát bánh mì nướng và làm giảm nguy cơ ung thư cột sống. Trong quả dâu có chứa allergen acid có thể giúp để tránh ung thư phổi, ung thư da và ung thư gan. Đã thử nghiệm có kết quả tốt trên súc vật và trên con người. Còn rất nhiều các loại trái cây khác không kém phần bổ dưỡng và giúp ích cho sức khỏe của con người mà tôi sẽ đề cập trong một bài chia sẻ khác. Kính chúc quý vị thính hữu ăn ngon và ngủ khỏe. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta nhờ sự soi dẫn của Chúa tìm hiểu đề tài sống đời tươi đẹp. Thưa quý vị, một vị truyền giáo nổi danh tại Anh Quốc có lần ông giảng thế cho tiến sĩ Phillips Brooks tại Boston. Sau khi ông giảng xong, ông đi bộ về khách sạn nơi ông tạm trú, nhưng ông không biết hướng đi, nên ông hỏi thăm người mù đứng kế bên ông. Người mù lên tiếng nói: "Ông là một nhà truyền giáo. Tôi biết ông vì tôi mới vừa nghe tiếng nói của ông. Tại sao ông lại hỏi tôi chỉ dẫn đường cho ông? Tôi là một người mù, nhưng tôi có thể chỉ đường cho ông, và tôi có thể đưa ông đến cửa khách sạn." Nhà truyền giáo có vẻ miễn cưỡng, nhưng người mù nhất định nói: "Ông không nên từ chối sự giúp đỡ vui vẻ của tôi. Tôi ít có khi được cơ hội để phục vụ, vì mọi người đều quá tốt đối với tôi." Rồi cả hai người tay trong tay đi khoảng 10 phút. Người mù dừng lại và nói: "Đây là khách sạn của ông." Trước khi chia tay, người mù nói với nhà truyền giáo rằng: "Tôi sống một mình. Tôi có thể đi vài con đường không cần sự hướng dẫn. Tôi biết ơn về sự mù lòa của tôi. Bởi vì nhờ vậy mà tôi có nhiều thời giờ yên lặng trầm tĩnh trên thiên đàng. Sẽ có đủ thời gian cho tôi nhìn xem mọi sự vật." Thưa quý vị và các bạn, mắt là cơ quan thị giác tối cần của mỗi người, nhưng đôi mắt đã bị mù thật là một sự bất hạnh cho người ấy. Xong câu chuyện đối thoại giữa nhà truyền giáo và người mù, chúng ta nhận thấy rằng người mù không có một thái độ hay lời nói chán nản hay than trách cho số phận của mình. Trái lại, cái thái độ và lời nói của người chứa đựng một đời sống tươi đẹp mặc dầu đã bị mù đôi mắt. Quý vị có thể hỏi làm thế nào người mù có được tinh thần lạc quan yêu đời như vậy? Làm sao ông ta có được cái thái độ sống đời tươi đẹp ở trong sự bất hạnh? Có 5 nguyên tố căn bản để có thể sống đời tươi đẹp ở trong đời sống. Phúc âm cử ước, sách truyền đạo, đoạn 7 câu 1 đến câu thứ 18: "Danh tiếng hơn là giàu quý giá, ngày chết hơn là ngày sanh. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Buồn rầu hơn là vui vẻ, vì nhờ mặt buồn làm được vui. Làm người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn làm kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng. Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi. Điều đó cũng là sự hư không. Phải, sự sách thú tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cuối cùng của một việc hơn là sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn là lòng kiêu ngạo. Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Chớ nói rằng nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng không. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp, nó có ích cho những người thấy mặt trời. Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy. Nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó. Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời, vì vật gì Ngài đã đánh cam, ai có thể làm ngay lại được. Trong ngày thới thạnh, hãy vui mừng. Trong ngày tai nạn, hãy coi chừng. Vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình. Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy cả điều này. Người công bình, tuy công bình cũng phải hư mất, và kẻ hung ác, tuy hung ác lại được trường thọ. Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình không ngoan quá, cớ sao làm cho thiệt hại cho mình. Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội, cớ sao ngươi chết trước kỳ định. Ngươi giữ được điều này ấy là tốt, mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia. Vì ai kính sợ Đức Chúa Trời thì ác sẽ tránh khỏi mọi điều đó. Cái yếu tố thứ nhất ở đây, lời Chúa phán dạy, nhìn xem đời sống với một thái độ khách quan, quang minh, chánh đại. Danh tiếng hơn là giàu quý giá, ngày chết hơn ngày sanh, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc. Vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhờ mặt buồn mà lòng được vui. Lòng người không ngoan ở trong nhà tan chế, còn kẻ ngu muội thì ở tại nhà vui sướng. Salomon không phải là người chán đời hay tỏ ra chua cay về cuộc đời, nhưng ở đây Salomon so sánh sự tương phản của những sự việc xảy ra trong cuộc sống. Danh thơm tiếng tốt so với giàu quý giá, điều nào hơn? Ngày chết so với ngày sanh, ngày nào hơn? Đến nhà tang chế so với đến nhà yến tiệc, nơi nào quan trọng hơn? Buồn rầu đối với đùa giỡn, điều nào hơn? Người không để tâm suy nghĩ đến sự chết đối với kẻ dại, chỉ nghĩ đến vui chơi, ai hơn? Salomon khuyến khích dân sự của Chúa phải có một cái thái độ khách quan để đối diện với đời sống và cảm nhận ý nghĩa đích thực cho cuộc đời của mình. Một vị sĩ quan không quân Hoa Kỳ đang khi tham chiến trong cuộc chiến tranh của đệ nhị thế chiến, ông viết thư về cho vị mục sư ở hội thánh nhà với những lời lẽ sau đây. Từ khi tôi tham gia trận chiến tại đây, tôi đã học được một số ít vấn đề cho đời sống, nhưng tôi lại học được rất nhiều điều có giá trị và ý nghĩa của cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, cũng một thể ấy, Salomon gợi ý cho dân sự của Chúa có một tinh thần nhận xét khách quan về trọng điểm của hai cái thái độ trong cuộc sống. Thái độ nào giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn? Yếu tố thứ hai là phải nhìn thẳng vào vấn đề thực tế trong cuộc sống. Phúc âm Cựu Ước, cũng sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 5, Salomon nói như thế nào? Thà nghe lời quở trách của người không ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Ở đây Salomon thận trọng đối với những lời khen ngợi. khi người ta ca ngợi chúng ta, họ không giúp chúng ta điều gì mới cả. Còn Josh Muriel thì cảnh báo sự khen ngợi rằng sự khen ngợi không chính đáng là cái thứ khí giới nguy hại nhất của bạn ta đối với ta đó. Chấp nhận dư luận để cải tiến đời sống là một cái thái độ cần thiết để đạt đến đời sống tươi đẹp. Triết lý của Salomon nói tốt hơn là chấp nhận dư luận để cầu tiến hơn là nghe những lời tăng bốc trống rỗng. Yếu tố thứ ba là phải có tinh thần nhận xét một cách thích đáng, trong sạch trong cuộc sống. Tiền đạo đoạn 7 câu 7, Salomon nói rằng phải sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Của hối lộ làm mù mắt người sáng suốt, và bẻ cong lời lẽ của người ngay thẳng công chính. Một ở trong những luật lệ đã giữ vững sự công chính trong đời sống cơ đốc nhân là ngăn cấm sự tham nhũng của hối lộ. Người chưa nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người sáng suốt và bẻ cong lời lẽ của người công chính. Xuất Ai Cập ký đoạn 23 câu 8. Phải nhận xét một cách nhanh chóng đối với những người dùng ma lực của tiền bạc và của cải để lung lạc tư tưởng và lập trường, làm sai lạc lẽ công bằng. Hãy sẵn sàng đề phòng mọi cảm bẫy và luôn luôn binh vực cho công lý đối với mọi người cần đến. Có một em bé gái chạy vào lớp học thưa với cô giáo rằng: thưa cô, có hai học sinh vật lộn với nhau ngoài sân trường. Học sinh bị đè nằm dưới đất thì muốn gặp cô giáo đó. Vâng, thưa quý vị, với những ai bị sự bất công đè đầu chặn cổ trong cuộc sống là những nạn nhân muốn gặp gỡ chúng ta, là những người được xưng là tín nhân cơ đốc, chúng ta phải giúp đỡ, can thiệp cho họ. Phúc âm sách Gia Cơ truyền dạy sự tin đạo tinh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là tham viếng kẻ mồ côi người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian, của đời này. Trong đời sống hàng ngày cần phải bình tĩnh và sáng suốt để mọi động thái của mỗi vấn đề được thích đáng. Truyền đạo đoạn 7 câu 8 câu 9. Cuối cùng của một việc hơn là khởi đầu đó, lòng kiên nhẫn hơn là lòng kiêu ngạo. Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Yếu tố thứ tư là trong cuộc sống không nên so sánh, song hãy thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Salomon bảo rằng: chớ nói rằng nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng khôn. Thánh đồ Phaolô đã phải tập tành điều gì trong cuộc sống ở trong Chúa? Tôi được rất vui mừng trong Chúa. Không phải là tôi muốn nói sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập tành gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự như vậy là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Và yếu tố thứ năm là phải có tinh thần kính sợ Chúa và phục tùng Chúa một cách tích cực. Salomon khuyên: chớ trông mình quá, cũng đừng làm ra mình không ngoan quá, kế sao làm thiệt hại cho mình. Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như cả ngu muội, kế sao ngươi chết trước kỳ định. Ngươi giữ được điều này ấy là tốt, mà lại cũng đừng mấy tay khỏi điều kia. Vì ai kính sợ Đức Chúa Trời thì ác sẽ tránh khỏi mọi điều đó. Một khi tín nhân Cơ Đốc đối diện với những nan đề trong cuộc sống, có ba phương cách để áp dụng. Đừng tỏ ra công chính thái quá, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan. Sao lại phải chuốc lấy sự thiệt hại cho mình? Chớ nên hung hăng quá và đừng ăn ở như kẻ ngu muội. Tại sao phải chết trước ngày định? Đừng quá cực đoan và cũng đừng phóng khoáng, phóng túng quá độ. Phải có lòng kính sợ Chúa thì Ngài sẽ giúp đỡ để chúng ta tránh khỏi mọi thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những người sống vào thời xa xưa có lời bảo rằng life is hard by the year, but it is a cinch by the ink. Đời sống khó khăn, giàu cho bằng da hay là chắc chắn bằng một in đi nữa, đời sống vẫn phải bị va chạm với những sự khó khăn và đau khổ trong cuộc sống. Để đối diện với đời sống có những phức tạp, chúng ta cần phải có cái thái độ thích đáng, nhìn thẳng vấn đề, phải bình tĩnh và sáng suốt đối với mọi nan đề. Trong đời sống không nên so sánh, nhưng tập tành chấp nhận mọi hoàn cảnh. Phải có lòng thật sự kính sợ Chúa thì Ngài sẽ ban cho năng lực để được vững an trong cuộc đời tươi đẹp, trong ơn lành của Ngài. Người ta bảo rằng ở Đông Hải, Trung Hoa, có loài chim tên là Ý Đãi. Loài chim này chậm chạp, từ tốn, vững về, bay cùng đoàn với nhau, con trước, con sau, chen lấn nhau mà đậu. Khi tiến thì không con nào tranh bay trước, khi lui thì không một con nào dám ở lại sau. Khi ăn, không con nào giành ăn trước mà chờ đợi lẫn nhau. Cho nên loài chim này được sống yên ổn trong bầy, người ngoài không hại được chúng vì chúng tránh được tai họa. Thưa quý vị và các bạn, loài chim trời không có giá trị bao nhiêu, mà Chúa là Đấng đã ban cho chúng bản năng để bảo vệ và sống với nhau có sự thích ứng. Huống chi là con người biết kính sợ Chúa, Ngài há không ban cho con người sự khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu để thích hợp với mọi nan đề trong cuộc sống, để được sống với cuộc đời tươi đẹp trong ơn Chúa. Mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Ngài là Đấng đã trải qua mọi sự việc trong cuộc sống. Ngài đã tỏ ra không có chỗ vấp phạm, mà Ngài đã treo mình trên thập tự giá, chết thay thế cho tội nhân trong cả loài người. Và Ngài đã sống lại. Ngài có quyền phép để ban cho chúng ta sống một cuộc đời tươi đẹp ở trong trần thế này. Và nhất định chúng ta sẽ được Chúa ban cho sự cứu rỗi là sự sống đời đời trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại để ban sự sống đời đời cho những người tin cậy Ngài. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đã tin và trông cậy nơi Chúa Giêsu là Đấng cứu thế chưa? Chúa đang khuyên mời quý vị: này, ta đứng trước cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào ăn tối với người và người với ta. Chúa đang chờ đợi quý vị để Ngài ngự trị vào trong cuộc đời quý vị và giúp đỡ cho quý vị sống một cuộc đời tươi đẹp trong ân lành của Chúa. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời còn ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.